Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình mời quý vị nghe bài 93, Mẫu mực trong mối liên hệ nuôi dưỡng cơ đốc. Con người sống giữa xã hội thường bị chi phối bởi những quy luật của xã hội, nên cộng đồng xã hội cũng ảnh hưởng, tác động nhiều đến suy nghĩ, quan niệm sống và hành vi của mỗi cá nhân. Đặc biệt là những người có những năng khiếu đặc biệt thường thu hút nhiều người khác mong ước có khả năng giống như vậy. Trong thực tế, đã có một số người thành công nhờ đeo đuổi những hoài bão mà mình bị thu hút lúc còn trẻ. Ví dụ như khi xem một nhạc sĩ tài ba biểu diễn đàn violon, có người đã mơ ước mình cũng sẽ trở thành một người chơi đàn violon như vậy. Hoặc khi chứng kiến cha mẹ nằm bệnh viện được những bác sĩ chăm sóc nên đã mơ ước sau này trở thành bác sĩ. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, những người thầy giỏi thường ảnh hưởng sâu đậm đến học trò và có nhiều người đã cố gắng giống như thầy trong phong cách, nếp sống và năng khiếu. Khi một người trở thành đối tượng lý tưởng đối với người khác thì có nhiều người sẽ cố gắng bắt chước giống như vậy. Trong lĩnh vực thuộc linh, sứ đồ Phao-lô cũng cho biết rằng hình ảnh của một vận động viên nơi đấu trường đã trở thành mẫu mực về sự cố gắng và tính kỷ luật để ông học theo mà chạy trên linh trình. Ông đã nói trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 24 đến câu 27 rằng: "Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được máu triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được máu triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng?" Tuy nhiên, mẫu mực quan trọng nhất thì sứ đồ Phao-lô nêu gương cho người khác chính là Chúa Giê-xu. Vì vậy, ông luôn nhắn nhủ mọi người, hãy bắt chước ông như chính ông đã bắt chước Chúa. Chúng ta đã biết, học bằng cách bắt chước theo những người trưởng thành trong Chúa là một trong những phương cách gây dựng và nuôi dưỡng đức tin cơ đốc hữu hiệu. Hành động bắt chước sẽ tiếp nối từ nhóm người này, rồi tiếp tục lan qua nhóm người khác và ai nấy cùng nhau tăng trưởng trong Chúa nhờ vào ảnh hưởng của nhau. Có thể nói, đó là những mẫu mực trong các mối liên hệ, là mối liên hệ mà có những người làm mẫu mực cho nhiều người khác bắt chước theo. Và chuẩn mực cao nhất để cơ đốc nhân học theo và để giúp người khác bắt chước theo phải là Chúa cứu thế Giê-xu. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu được tái sinh thì sự sống mới của đấng cứu thế bắt đầu biến đổi người ấy để trở nên người mới trong Chúa. Những người đã trưởng thành trong Chúa có trách nhiệm giúp đỡ sự sống mới trong những tân tín hữu từng bước đến chỗ trưởng thành thuộc linh. Mục đích tối hậu nhắm tới là được tăng trưởng để trở nên giống như ảnh tượng của đấng cứu thế, đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Như vậy, có thể nói, xây dựng những mẫu mực trong mối liên hệ chính là một trong những phương cách để đạt được mục đích trên. Người trưởng thành hơn trong Chúa sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho người ít trưởng thành học theo mẫu mực của mình đã học nơi Chúa để họ trưởng thành. Qua mối liên hệ giúp đỡ theo mẫu mực đó sẽ nuôi dưỡng đời sống tâm linh của những người yếu đuối hoặc người ít trưởng thành cho đến khi người ấy được lớn lên trong Chúa. Điều quan trọng đầu tiên cần lưu ý là ảnh tượng của đấng cứu thế phải là mẫu mực tối hậu để cơ đốc nhân đạt đến. Sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng ông đã thật sự chuyên tâm vâng lời thực thi sứ mạng của Chúa Giê-xu giao, ấy là ông phải rao truyền phúc âm cứu người. Ông đã không từ nang việc hy sinh thì giờ, công sức, quyền lợi cá nhân, thậm chí cả đến tính mạng của mình nữa để hoàn thành sứ mạng. Chúng ta thấy cuộc đời của sứ đồ Phao-lô đã bắt chước theo mẫu mực Chúa Giê-xu trong nhiều phương diện. Ông cũng bắt chước gương hạ mình, khiêm nhường phục vụ Chúa và phục vụ người khác trong tinh thần tôi tớ như Chúa Giê-xu trong cả cuộc đời phục vụ và gây dựng người khác. Với công tác cứu người, sứ đồ Phao-lô luôn gắng sức làm đẹp lòng mọi người để cứu một vài người, không phải để ông tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Chính đời sống và phục vụ theo mẫu mực của Chúa như vậy, nên ông đã mạnh dạn khuyên con dân Chúa hãy bắt chước ông như chính mình ông đã bắt chước đấng cứu thế. Chúng ta biết tâm lý thích bắt chước thường có sẵn trong tiềm thức của con người, cho nên là con cái của đấng sáng láng, thay vì chúng ta để cho xu hướng bắt chước vô thức sai khiến mình phải chạy theo những mẫu mực của con người bất toàn, thiếu hiểu biết, thì xin Chúa cho chúng ta sáng suốt, dứt khoát đừng làm theo đời này mà phải nhờ cậy sự soi sáng của lời Chúa, biết chọn cho mình một mẫu mực đúng đắn nhất để noi theo. Gương của sứ đồ Phao-lô cho thấy ông đã khôn ngoan bắt chước đấng cứu thế. Do đó ông đã kinh nghiệm được năng quyền, sức sống mạnh mẽ, phước hạnh sung mãn từ nơi Đức Chúa Trời tuôn tràn dư dật xuống đời sống ông, đến nỗi cuộc đời ông trở thành mẫu mực lan tràn đến biết bao cuộc đời khác. Đời sống học theo Chúa để trở thành mẫu mực gây dựng nhiều người, giúp cho sứ đồ Phao-lô có được sự thỏa lòng trong niềm tin và hy vọng của chính mình, để ông có thể thốt lên rằng: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Theo thư Timôthê nhì chương 4 câu 7 đến câu 8. Phước hạnh mà ông nhận được không phải chỉ là đặc quyền của riêng ông, mà cũng chính là ân sủng lớn lao Đức Chúa Trời sẽ ban cho hết thảy những ai biết đáp lời kêu gọi của ông để bắt chước ông, cũng như ông đã bắt chước đấng cứu thế. Điều quan trọng tiếp theo cần lưu ý là ảnh tượng của đấng cứu thế phải được truyền đạt qua những mẫu mực trong mối liên hệ. Trong nghề đúc, khuôn mẫu chính là phương tiện người ta thường dùng để đúc nên nhiều sản phẩm giống nhau. Hình ảnh đó gợi lên hình ảnh đời sống tâm linh của mỗi cơ đốc nhân cần được nuôi dưỡng lớn lên mỗi ngày bằng việc học kinh thánh và làm theo lời Chúa dạy để giống theo mẫu mực của đấng cứu thế. Như vậy, một trong những cách gây dựng đời sống tâm linh tăng trưởng hữu hiệu là đời sống ấy phải được học và rèn luyện theo khuôn mẫu của chính đấng cứu thế để trở nên giống Ngài càng hơn theo thời gian. Người trưởng thành hơn trong Chúa phải tiếp tục trở thành một tấm gương, hay có thể ví sánh như một mẫu mực được đúc ra từ mẫu mực của đấng Christ mà tiếp tục gây dựng nhiều đời sống thuộc linh được trưởng thành, giúp cho những người yếu đức tin hơn cũng được lớn lên giống mình, tức là giống Chúa, cho đến khi họ có thể phản chiếu được ảnh tượng của đấng cứu thế qua đời sống của họ. Nhưng muốn xây dựng được những mẫu mực hữu dụng như thế, tức là chúng ta muốn giúp người khác đáp ứng tích cực đối với những lời khuyên nhủ, hướng dẫn, khích lệ của chúng ta, thì điều này đòi hỏi chúng ta phải thật sự để Chúa làm chủ đời sống của mình. Vì chỉ có chính sự hiện diện của đấng cứu thế bên trong đời sống của chúng ta hành động thì mới giúp người khác thấy Chúa để vâng phục, làm theo mà thôi. Ngoài ra chúng ta phải xây dựng được mối liên hệ thân thiết gắn bó với anh em mình để có thể thấu hiểu những nhu cầu đích thực phù hợp với từng mức độ trưởng thành cả về tâm linh lẫn thể chất của họ. Từ đó chúng ta mới có thể thiết lập được những mẫu mực trong mối liên hệ phù hợp, thích ứng với từng cá nhân. Bởi rất cần có những mẫu mực ở mức độ đơn sơ dành cho các con đỏ thuộc linh, chưa biết rõ Chúa và lời dạy của Ngài. Trong bước khởi đầu của đức tin, những người này họ chỉ biết vâng theo lời chỉ dẫn của chúng ta để thực hành những việc đơn giản theo lời Chúa dạy. Họ cần uống sữa thiêng liêng của đạo và cũng rất cần những mẫu mực trong mối liên hệ để học theo. Còn đối với người trưởng thành hơn trong Chúa, họ cần ăn thức ăn cứng, nên cần có những mẫu mực cao hơn. Những người này từng học biết lời Chúa và đã có những nhận định đúng đắn về đời sống của người có Chúa ở cùng là tốt đẹp ra sao. Họ sẽ có động cơ từ sự khâm phục và ngưỡng mộ tấm gương của người đi trước, giúp họ tích cực muốn học tập và làm theo mẫu mực của người hướng dẫn mình. Điều quan trọng là ảnh tượng của đấng cứu thế phải được truyền đạt qua những mẫu mực trong các mối liên hệ, để tất cả đều trưởng thành được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế Giê-xu. Chúa luôn dùng những người trưởng thành giúp đỡ người khác được trưởng thành. Trong chức vụ nuôi dưỡng cơ đốc, mỗi chúng ta bước vào mối liên hệ với người khác để giúp đỡ họ tăng trưởng thuộc linh. Để trở thành mẫu mực trong mối liên hệ giúp người khác tăng trưởng giống Chúa, đòi hỏi chúng ta phải cho người khác thấy Chúa qua lời nói, hành vi ứng xử, qua nếp sống của mình. Điều quan trọng không phải là áp đặt để người khác giống mình, mà là giúp người khác khao khát học theo mẫu mực của mình vì mình giống Đấng Cứu Thế. Cho nên phải tự hỏi rằng, những người mình gây dựng có thấy Chúa qua đời sống mình hay không? Chúng ta phải bày tỏ sự sống của Đấng Cứu Thế trong mức độ trưởng thành mà người khác có thể thấy để họ ao ước học theo. Trách nhiệm của người nuôi dưỡng thuộc linh cho người khác vô cùng quan trọng. Vì vậy chính mình cần phải trở nên giống Đấng Cứu Thế càng hơn thì mới có thể trở thành mẫu mực giúp người khác giống Chúa được.
Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Dù đi qua gai góc, chân con chẳng vết cào. Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong. Đường nắng không còn nóng, đôi chân khói sợ vùng. Lèo đeo đi theo Chúa, bông Chúa phù hình con. Lèo đeo theo chân Chúa, con không thấy mình còn. Lèo đeo theo chân Chúa, chỉ có Chúa trước ngôi. Qua cầu con không sợ, cuộc đời luôn có đời. Bàn chân Chúa bước chưa, bàn chân con theo sau. Chúa nâng nhịp con bước, cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước chưa, bàn chân con theo sau. Chúa con cùng chung bước, cho tình yêu dâng cao. Chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Dù đi qua gai góc, chân con chẳng vết cào. Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong. Đường nắng không còn nóng, đôi chân khói sợ vòng. Lèo đeo đi theo Chúa, bông Chúa phù hình con. Lèo đeo theo chân Chúa, con không thấy mình còn. Lèo đeo theo chân Chúa, chỉ có Chúa trước thôi. Qua cầu con không sợ, cuộc đời luôn có đôi. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Chúa nâng nhịp con bước, cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Chúa con cùng chung bước, cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Chúa con cùng chung bước, cho tình yêu dâng cao.